Thần tọa, chương 713, bế quan, góc truyện audio.com, tiểu tử này không phải rất nhàn sao, hắc hắc, ta lấy thân phận trưởng lão, điều hắn đến vị diện chinh chiến chi địa rèn luyện hắn vài năm thì không phải rất dễ dàng sao. Đến địa phương đó, chiến đấu không ngớt, nếu còn muốn trở về, liền không có dễ dàng như vậy. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn, hắn hẳn là không có cách nào lại bận tâm đến đồ nhi ngươi. Chấp pháp trưởng lão cười mơ hồ nói. Vị diện chinh chiến chi địa Lâm Hy cũng đã hiểu một đôi điều, rằng đó là nơi mà chiến đấu kịch liệt nhất. Không thánh vương mà đến địa phương đó, chỉ sợ cũng sẽ ngoài tầm tay với, không thể chú ý đến hắn. Bớt đi một uy hiếp, Lâm Hy cũng có thể an tâm không ít. Sư phụ, vẫn là lão nhân gia ngài lợi hại. Chuyện này, liền nhờ vả ngài. Lâm Hy tán tụng, chuyện này, liền giao cho ta. Có lẽ ngươi tiếp tục đợi ở chỗ chấp pháp phong, cũng không cần thiết trở về. Nơi đó tiên khí dư thừa, nên đối với ngươi tới nói, cũng có thể tu luyện nhanh hơn. Chấp pháp trưởng lão đáp, Lâm Hy hơi suy tư, lập tức gật đầu, nghiêm mặt nói. Đa tạ sư phụ, thầy trò hai người đối ẩm một hồi, chấp pháp trưởng lão liền mở cửa điện ra. Lão lại thông báo vài câu đối với đám người viên chiêu niên, sau đó ầm. Một tiếng, lão mang theo Lâm Hy phóng lên cao, quay trở lại chấp pháp phong. Hiệu suất làm việc của chấp pháp trưởng lão đích xác rất cao, việc này không kéo dài quá hai ngày. Chấp pháp trưởng lão trực tiếp nói mấy câu, liền điều không thánh vương đến vị diện chinh chiến chi địa ở bên ngoài tiên đạo đại thế giới. Lý do điều đi cũng khá đầy đủ, chiến đấu kịch liệt cần có trợ giúp, không thánh vương thân là đệ tử đứng đầu tông phái, này đóng góp chút sức lực cũng là lẽ tất nhiên. Đối với chuyện không thánh vương đánh lén Lâm Hy, chấp pháp trưởng lão là không hề nhắc tới nửa chữ. Mặc dù về chuyện này thì tất cả mọi người đều biết là xảy ra chuyện gì, cũng hiểu được chấp pháp trưởng lão là chút giận hộ Lâm Hy. Nhưng về bề ngoài cũng là đường đường hoàng hoàng nên cũng không ai nói được cái gì. Hơn nữa, ở trong tông phái từ trước tới nay vẫn có thói quen thông qua phương thức này để rèn luyện đệ tử. Gửi đi bên ngoài mà nói, đó cũng là một loại rèn luyện đối với không thánh vương. Cho nên, chuyện này ngoài tưởng tượng trở thành không có gì tranh luận, không thánh vương nhanh chóng liền bị điều đến vị diện chinh chiến chi địa. Trải qua chuyện này, trong thần tiêu tông là hoàn toàn thay đổi. Hộ pháp điện mặc dù còn chưa hoàn toàn xuống dốc nhưng mà chấp pháp điện quật khởi đã là sự thật không cần tranh cãi. Lượng lớn đệ tử báo danh tham gia chấp pháp điện, làm cho chấp pháp điện vốn chỉ có mấy chục cá nhân mà trong khoảng thời gian ngắn, danh sách đều tăng lên gấp mấy lần so với ban đầu. Đều là do viên chiêu niên bọn họ xử lý, Lâm Hy hoàn toàn làm người trưởng quỹ phủi tay mặc kệ mọi việc, hắn cũng không có ý định tham gia vào loại việc nhỏ vụn vặt. Trái lại đám người viên chiêu niên thì cam tâm tình nguyện, hoàn toàn mừng rỡ, vội vàng đến bất kể trời đất. Thế lực của chấp pháp điện nhanh chóng lớn mạnh, đệ tử chấp pháp xuất hiện trong nội ngoại môn dần dần tăng nhiều. Lâm Hy lúc này đang bận rộn ở trên chấp pháp phong, hắn dốc toàn lực đánh sâu vào luyện khí đệ thất trọng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không gian rung động, những luồng tiên khí thứ cấp màu hoàng kim giống như đám mây sặc sỡ đang sa xuống từ bốn phương tám hướng. Góc truyện audio.com tràn vào trong cơ thể Lâm Hy, trong thế giới của ý thức cảm giác ngoại trừ đủ loại nguyên khí cấp thấp ra, thì chính là những tiên khí này rải rác ở trong các khe hở thời không, chúng có mặt ở khắp nơi. Chấp pháp trưởng lão nói không sai, tu luyện ở trên chấp pháp phong xác thật nếu so với tu luyện trong đại điện của Lâm Hy thì việc tấn tới cũng nhanh hơn nhiều. Lượng thứ nguyên tiên khí hấp thụ được từ chung quanh cũng thấy đậm đặc hơn rất nhiều. Tại sân thanh đồng đúc ở giữa chấp pháp điện, Lâm Hy phảng phất như một pho tượng điêu khắc thông thường, vẫn không hề nhúc nhích. Mắt thường có thể thấy được từng đợt tiên khí thứ cấp nhàn nhạt không ngừng đi qua tứ chi bách huyệt chảy vào đan điền. Ông ông, ông ông, ông ông, Lâm Hy nhắm mắt soi vào bên trong thân thể, chỉ thấy lôi trì trong đan điền có một mảnh tiên khí thứ cấp hoàng kim, nhàn nhạt. Dường như nó đã hóa thành chất lỏng rồi tràn ngập trong đó. Ở trong giai đoạn luyện khí đệ tam trọng thì mới có thể hình thành lôi trì. Nó một mực lớn mạnh cùng với tu vi của Lâm Hy tăng lên. Hiện tại vùng lôi trì này, nếu so sánh với lúc ban đầu thì lớn hơn rất nhiều lần. Đối với luyện khí sĩ mà nói, chỗ lôi trì này có quan hệ trọng đại. Lôi trì là căn cơ của đan điền, cần không ngừng nuôi dưỡng. Luyện khí sĩ có thể tăng tu vi từ luyện khí đệ lục trọng. Còn như đạt tới luyện khí đệ thất trọng hay không, mấu chốt liền ở chỗ có thể từ trong lôi trì mà bồi dưỡng ra tiên khí và quy tắc ngưng tụ mà thành đạo căn hay không. Đạo căn là bằng chứng của cấp thánh tử, cũng là cội rễ hùng mạnh để đệ tử tiên đạo tiến thêm một bước. Chỉ có ngưng tụ đạo căn, mới có thể mở ra tiên đạo môn. Sau này, ngưng tụ đạo quả, luyện hóa thánh vương pháp bảo, hết thảy đều cần mượn đạo căn mới có thể làm được. những tri thức tu luyện này, Lâm Hy đều đã hiểu rõ hoàn toàn. Nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ được đến đấy, còn như đối với quá trình ngưng tụ đạo căn thì Lâm Hy không hề kinh nghiệm. Hô hấp đại pháp, hấp thu tiên khí, Lâm Hy tâm niệm vừa mới khẽ động, hắn liền toàn lực phát động hô pháp đại pháp trong cơ thể. Chỉ thấy một cái bùa chú tiên khí cực lớn, phức tạp đang dồn vào siết chặt. Nó giống như một tòa pháp trận nằm vắt ngang lôi trì đang phát ra hấp lực thật lớn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những luồng tiên khí thứ cấp màu sắc cực nhạt lập tức cuồn cuộn không ngừng chảy vào lôi trì trong đan điền. Ục 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 ục, nước gợn dập dờn, trong lôi trì nghiễm nhiên hóa thành một mảnh đại dương mênh mông hơi co lại. Các loại bùa chú băng hoàng phù lục, liệt dương phù lục, vạn kiếm phù lục, phong ấn phù lục có liên quan đến A-tu-la phù lục đều trôi nổi ở trên bề mặt lôi trì, lúc chìm lúc nổi. Chúng đều hấp thu được những luồng tiên khí thứ cấp chảy xuôi vào. Đây là một loại quá trình tự chủ. Lâm Hy đã từng hỏi qua sư phụ Hình Tuấn Thần, Hình Tuấn Thần trả lời chỉ có một câu, đó chính là mặc kệ. Lâm Hy cũng đành dứt khoát bỏ mặc sự biến hóa trong cơ thể, không đi quản nó nữa. Thời gian từ từ trôi qua, tốc độ Lâm Hy thu nạp tiên khí thứ cấp đủ để cho rất nhiều thánh tử đều theo không kịp. Chỉ có điều là, vẫn không thỏa mãn được sự hấp thu của bất kỳ một cái luyện khí bùa chú nào trong cơ thể. Lâm Hy cẩn thận nhìn lại lần nữa, chỉ cảm thấy tầng thủy dịch bên ngoài ở chính giữa lôi trì tựa hồ so sánh chung quanh thì có sền sệt hơn một chút. Mặt khác thì ha cũng không hề phát. Góc truyện audio.com, hiện được bất cứ một thứ gì khác thường hẳn là tiên khí còn chưa đủ, không đủ để nảy sinh ra đạo căn. Cách chương.